Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 157. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta hiện nay ở nước ngoài, hiện nay hầu như là toàn thế giới. Bạn xem trên áo sơ mi in những tranh đó, in những tướng đó, bạn xem tỉ mỉ xem, đều là yêu ma quỷ quái. Tôi nhìn thấy cái hiện tượng này, tôi cũng nghĩ đến chúng ta in A-di-đà Phật, in câu trong kinh Phật. Nhưng trên đường người ta nhìn thấy niệm một tiếng, nhìn thấy qua thì trong A-la-gia đã gieo chủng tử, là chúng ta đã kết pháp duyên với họ rồi. Chúng ta kết duyên Phật với người ta, bất kể là có quen biết hay không, chúng ta nên tận tâm tận lực mà làm. Chỉ hy vọng chúng sanh được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Chúng ta đối với chúng sanh chẳng cầu gì, ngay cả cung kính cúng dường cũng không cần. Có những thứ này rồi sẽ phiền phức. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề, sở ngôn nhất thiết pháp, giả tức vi nhất thiết pháp, thì cố danh nhất thiết pháp. Đoạn này là thuyết minh lìa tất cả tướng. Nhất thiết pháp, tuy kỳ tức vi, nhi bất trước tướng. Tắc thị Phật Pháp, nhi vi nhất thiết pháp hỷ. Phần trước nói tất cả pháp đều là Phật. Vấn đề là có chấp tướng hay không? Không chấp tướng đều là Phật Pháp. Sao gọi là Phật Pháp vậy? Phật Pháp là các pháp nhất như, không thật, không hư, đây là Phật Pháp. Vừa chấp trước, không phải rơi vào phía bên thật này, thì là rơi vào phía bên hư kia, thì không phải là Phật Pháp. Lấy lục đạo để nói, dục giới, sắc giới, chấp có, rơi vào phía bên có. Vô sắc giới chấp trước, vào phía bên không, đều không thể ra khỏi lục đạo. Lục đạo quá khổ rồi. Luân hồi lục đạo, Phật ở trong Đại Kinh nói, sanh tử bì lao. Làm cái sự việc này, chúng ta thường xem thấy ở trên Kinh Phật cảm thán kẻ đáng thương, thật sự đáng thương. Mê quá sâu, không nhìn thấu, không buông xuống, là làm cái sự việc này. Nhìn thấu rồi, chính là bạn thật sự nhìn thấy tất cả pháp không thật, không hư, là bạn nhìn thấu. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, một cách tự nhiên liền buông xuống, không chấp trước nữa. Cái cuộc sống đó sống vui vẻ biết bao. Phật Bồ Tát ở trên kinh điển nói du hí thần thông, vui vẻ. Đến cái thế gian này để làm gì? Là du hí. Du hí làm sao mệt được chứ? Làm sao có khổ chứ? Du hí là vui vẻ. Biết được tất cả pháp đều không, là không dính tướng. Tất cả pháp không thật. Tri thị giả danh huyện tướng, nhi quy ư tánh, tuy danh nhất thiết pháp, giai thị Phật Pháp. Đây là cái mà phần trước Đại Đức xưa gọi là trúc biết hoa vàng. từ trên tướng nhìn thấy tánh, từ trên sự nhìn thấy lý. Tánh tướng sự lý là một, không phải hai. Nhất như, không có pháp nào không phải Phật pháp. Tức phi thị danh, hợp nhi ngôn chi. Trong kinh Kim Cang loại câu này rất nhiều. Ý nghĩa của nó là gì vậy? Để tỏ rõ nghĩa không thật không hư, có không đồng thời. Cái này phải biết. Nói như thế này mới không đến nỗi nghiêng về một bên. Đem cái chân tướng đó, nó rất viên mãn. Chúng ta từ trong đây thể hội, bạn liền được thọ dụng chân thật. Bạn mới có thể đem tất cả pháp thấy suốt thế gian, thấy thấu triệt, thấy rõ ràng. Tất cả pháp quả thật là đồng thời. Không thật không hư là đồng thời. Tánh tướng là đồng thời. Lý sự là đồng thời. Sanh Phật là đồng thời. Không có pháp nào không đồng thời. Đồng thời, tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấy Phật Bồ Tát vậy? Cái này không phải Phật Bồ Tát. Mười pháp giới nhất chân pháp giới không đồng thời, đồng xứ với chúng ta. Là không phải cái ý nghĩa này. Là bản thân chúng ta có nghiệp chướng nên không nhìn thấy. Chúng ta giảng kinh ở lầu 5, lầu 4, lầu 3, lầu 2 phía dưới có đồng thời với chúng ta hay không? Đồng thời đồng xứ. Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy tầng phía dưới vậy? Là nghiệp chướng. Cho nên bạn không nhìn thấy. Nếu dùng cách nói khoa học hiện nay để nói, Phật nói với chúng ta vô tận thời không là đồng thời. Nhưng mà chúng ta ngày nay, chúng sanh không gian ba chiều không thể nhìn thấy không gian bốn chiều, chúng sanh không gian bốn chiều không thể nhìn thấy không gian năm chiều. Nhà khoa học lại chứng minh chỉ ít có 11 loại không gian khác nhau. Trên lý luận nói, chiều của thời không là vô hạn độ. Nhà khoa học nói những lời này, chúng ta nghe xong gật đầu, không sai. Giống dĩ là nhất chân pháp giới, tại vì sao biến thành vô số chiều thời không vậy? Do vọng tưởng chấp trước mà biến hiện ra. Mười pháp giới, từ vô lượng vô biên giới, từ đâu mà có vậy? Từ vọng tưởng chấp trước biến hiện ra. Liệt khỏi vọng tưởng chấp trước đồng thời. Vọng tưởng chấp trước gọi là nghiệp chướng. Tại vì sao bạn không chịu đem vọng tưởng chấp trước buông xả? Buông xả liền đồng thời ngay. Bạn đọc Hoa Nghiêm, đọc Pháp Hoa, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, bạn thử xem những đại chúng thiên nhân đó, không gian hoạt động của họ là tầng hư không khắp pháp giới, tùy theo ý muốn biến hóa tự nhiên. Cái năng lực của họ từ đâu mà có gì? Cái năng lực đó là bản năng của chúng ta. Liền khỏi chướng ngại, bản năng liền hồi phục ngay. Chướng ngại là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. bảo chúng ta nhìn thấu, bảo chúng ta buông xả, đều là những thứ này. Giả danh huyện tướng, danh có nhưng là giả, tướng cũng có là giả, đều không phải là thật. Tướng phận trước đã nói qua với các vị rồi, là hiện tượng sanh diệt sát na, 900 lần nghiệp nhân quả báo. Tông pháp tướng nói rõ ràng nhất, minh bạch nhất. Quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Trong Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ đó là sát na, thời gian vô cùng ngắn. Chúng ta tâm quá thô, không thể thể hội được. Phật nói với chúng ta một cái khẩy móng tay, 1/60 của cái khẩy móng tay gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta hiện nay khẩy móng tay, 1 giây có thể khẩy được 4 lần. Đại khái không thành vấn đề. Nó được 4 lần, 4 nhân cho 60 là nhân cho 900, vừa đúng 2 cái 108 ngàn. 1 giây có 216 ngàn lần sanh diệt. Ngày đó sanh ra, ngày đó diệt tận. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Đây là nói 10 pháp giới. Xâm la dạng tượng là tùy tâm ứng lượng biến hiện ra. Bởi vì điều này cho nên mới bảo bạn sinh tâm. Bởi vì đó là tướng tương tục sát na sanh diệt, không phải thật, cho nên bảo bạn vô trụ. Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm, một chút cũng không sai. Tại vì sao phải trụ pháp? Tại vì sao phải chấp tướng? Nếu bạn muốn đạt được hạnh phúc, vui vẻ trong đời sống, bạn bắt tay làm từ chỗ này, bạn mới có thể thật sự đạt được. Phật pháp không lừa dối người. Thế Tôn thử thuyết, thì giáo hành nhân ư hành trụ tòa ngọa, nhị lục thời trung, đối cảnh tùy duyên, giai ưng tác như thị quán, xứ xứ giai thị đạo tràng, sự sự tăng trưởng bồ đề. Không sai. Bồ Tát Long Thọ quá khứ ở Long Cung, nhìn thấy Bồ Tát Đại Long cất giữ đại bản Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là gì vậy? Chính là 10 pháp giới, tất cả chúng sanh tùy duyên đối cảnh, chính là cái thứ này. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi đời sống từng ly từng tí, đâu có cái nào không phải Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nếu bạn biết rồi, bạn mới biết không đâu không có đạo. Thiên tài đồng tử 53 tham, tham cái gì vậy? Rất nhiều người đọc Kinh Hoa Nghiêm đối với thiền tài đồng tử ngưỡng mộ vô cùng. Số mạng của ông tốt, gặp được nhiều thiền tri thức như vậy, ta cả đời một người cũng không gặp được. Kỳ thực thiện tri thức suốt ngày di xung quanh bạn mà bạn không biết. Thiện tài đồng tử biết được, ngoài mỗi một mình ta ra, toàn bộ tất cả chúng sanh đều là chư Phật, đều là Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Nếu bạn không tin, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông ở trong Đàn Kinh đã nói, nếu người thật tu đạo không thấy lỗi thế gian, Ngài chính là thiện tài đồng tử. Chúng ta ngày nay thấy người này có tật xấu, cái gì kia lại không vừa mắt. Bạn đến đâu để tìm thiện tri thức? Bạn đến đâu để tìm Phật Bồ Tát? Cho nên nhất định phải biết 53 vị thiện tri thức chính là già trẻ nam nữ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay của chúng ta. Nếu bạn lìa khỏi tướng, thấy tánh, thì đều là chư Phật Bồ Tát. Nếu như đối với tất cả hiện tượng đều không chấp trước, bạn nhìn đời sống của họ, nhìn tất cả mọi hành vi việc làm của họ, thấy đều tăng trưởng trí huệ, có nơi nào không phải là đạo tràng chứ? Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Ở trong đời sống. Kinh Kim Cang nói ra tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh cho chúng ta ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Triển khai tiếp tất cả kinh giáo mà Thế Tôn nói trong 49 năm, chính là dạy cho chúng ta làm thế nào trong đời sống thường ngày, trong việc đối nhân xử thế, nhìn thấy được tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp không thật, không hư. Vậy chúng ta sống một đời sống bình thường. Đời sống bình thường là tam muội chánh thọ. Thọ là hưởng thụ, hưởng thụ bình thường. Đời sống của chư Phật Bồ Tát là hưởng thụ bình thường. Chúng ta ngày nay có khổ là ưu hỷ xả là không bình thường. Lìa khỏi khổ lạc ưu hỷ xả, cái đời sống đó là đời sống bình thường. Cho nên phải biết đâu đâu cũng đều là đạo tràng, việc gì cũng đều tăng trưởng bồ đề. Tăng trưởng bồ đề là tăng trưởng trí huệ. Chúng ta học đến chỗ này, nghĩ đến Đại sư Huệ Năng năm đó gặp Hòa Thượng Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Chúng ta xem thấy rất ngưỡng mộ. Trong tâm chúng ta thường sanh phiền não, người ta thì thường sanh trí huệ. Học đến chỗ này biết tại sao Ngài thường sanh trí huệ. Ngài nhìn thấy tất cả pháp không thật không hư. Cho nên Ngài thường sanh trí huệ. Ngài nhìn thấy tất cả pháp đều là Phật pháp, nhìn thấy mọi người đều là người thiện, nhất định phải biết cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta là tâm Phật, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Cho nên bạn muốn hỏi đến khi nào tôi thành Phật, đến ngày nào bạn nhìn thấy chúng sanh khắp nơi người người đều là Phật, thế thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Nếu như bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chúng sanh ác, thì chính bản thân bạn là chúng sanh ác. Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển. Tâm bạn thiện thì tất cả cảnh giới đều thiện. Thôi thiện họ rõ ràng là ác, Bạn hãy quan sát tỉ mỉ xem họ không ác. Đem tâm sở phiền não, tâm sở ác của mình hàng phục được, bạn xem lại thấy họ không ác. Bạn có thể ở trong pháp ác nhìn thấy thiện, ở trong pháp nhiễm nhìn thấy tịnh. Vì sao vậy? Nhiễm tịnh không hai, thiện ác cũng không hai. Nhất như pháp pháp đều như. Chúng ta ngày nay không làm được là chưa nhập cái cảnh giới này, không biết được tất cả pháp là không thật, không hư. Hay nói cách khác, không biết được chân tướng của tất cả pháp, mê ở trong cái này. Cho nên niệm niệm tăng trưởng phiền não, không sanh trí huệ. Đây là việc rất đáng tiếc. Đoạn dưới đây nói: thanh tịnh giác tánh, ký phi hư nhi hữu vô thật pháp, chánh não tá nhất thiết pháp, dĩ lịch sự luyện tâm, tận không chư tướng, hữu hà tất ư nhất thiết pháp ngoại, biệt mịch bồ đề. Phật ở trên kinh điển dạy bảo chúng ta như thế. Tổ sư Đại Đức các đời cũng thường hay dùng câu này để khuyên răn chúng ta. Chúng ta nên giác ngộ. Những lời này từng câu từng chữ đều là lời chân thật. Chúng ta tu hành, tu ở chỗ nào vậy? Trải qua sự để luyện tâm. Sự chính là đời sống thường ngày, mặc áo, ăn cơm, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Sự ở trong cái sự này mà luyện tâm. Luyện cái tâm gì? Lời vừa rồi tôi mới nói, các bạn thử nghĩ, rất có ý nghĩa. Lấy hết cái tướng trong tâm, lấy hết cái ô vuông trong tâm, là luyện cái này. Bạn quả thật đem cái thứ đó lấy hết rồi, tâm của bạn liền sanh trí huệ. Bất luận mặc áo, ăn cơm, niệm niệm đều sanh trí huệ. Đối nhân sự thế tiếp vật, mắt thấy, tai nghe, thân thể tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không có gì là không sanh trí huệ. Sanh trí huệ mới vui vẻ, không sanh trí huệ là phiền não ngay. Đây gọi là học Phật. Học Phật là học giống y như Phật vậy. Tôi thường nói Phật là tâm gì? Chúng ta cần học cái tâm đó của Phật. Nguyện của Phật là gì? Chúng ta cần học cái nguyện đó của Phật. Hành vi đời sống của Phật là như thế nào? Chúng ta phải học hành vi đời sống của Phật. Chúng ta phải học giống y như Ngài vậy. Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ, tôi chỉ sợ các vị trụ pháp phát tâm, vừa trụ pháp tu hành, thế thì hỏng rồi. Không được trụ, không được chấp trước. Phật khác giới chúng ta, Ngài không chấp trước, chúng ta chấp trước. Chấp trước là phàm phu, không chấp trước là Phật Bồ Tát. Quyết định không được chấp trước. Nếu như chúng ta dùng cái đạo lý này để phân biệt Phật thật, Phật giả, thì rất dễ dàng. Hiện nay cái xã hội này, người giả quá nhiều, mác giả quá nhiều. giả mạo Phật pháp cũng nhiều vô kể. Bạn quan sát tỉ mỉ xem họ có chấp trước hay không. Chấp trước chính là giả, không chấp trước là thật. Cái Phật pháp này của tôi tốt, họ cái kia không tốt. Vừa nghe vậy anh ta cũng chưa chắc tốt, không phải thật. Nếu như là thật, họ có thể tán thán mình tốt, họ quyết định sẽ không phỉ báng người khác. Đó là thật. Các bạn gần đây nghe qua thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Lễ kính xưng tán. Bạn xem thiên tài đồng tử ở trên hội Hoa Nghiêm làm tấm gương cho chúng ta xem. Lễ kính quyết định là bình đẳng. Đối với yêu ma quỷ quái đều là lễ kính, đều là bình đẳng. Vì sao vậy? Họ có Phật tánh. Bạn lìa cái tướng này nhìn cái tánh của họ, họ là Phật. Họ không phải là người khác. Tại vì sao không tán thán họ vậy? Cái tướng đó của họ không thuận tánh. Cho nên chúng ta ở trong 53 tham xem thấy. Ngày đối với Bà La Môn Thắng Diệt không có tán thán. Cam Lộ Hỏa Dương không có tán thán. Phật Tô Mật Đa Nữ không có tán thán. Ba vị thiền trí thức này, tướng họ biểu hiện là tham sân si. Tham sân si là ba ác. Nhưng mà ngày đối với ba người này có lễ kính, không có tán thán. Các bạn hãy xem tỉ mỉ Kinh Hoa Nghiêm, bạn sẽ biết ngay. Tham vấn mỗi một vị thiền tri thức, sau khi lễ kính đều có tán thán, sau đó mới thịnh pháp. Chỉ duy ba người này có lễ kính, tiếp theo sau đó liền thịnh pháp, trong đó không có tán thán. Tán thán thuận tánh. Chúng ta từng nói ẩn ác dương thiện, mặt tích cực, mặt thiện chúng ta cần tán thán, mặt ác không nói là được rồi, không cần phải phỉ báng. Cho nên không tán thán, chúng ta liền hiểu ra cái đó của họ là không như pháp. Phật dạy chúng ta làm người như vậy, xử sự như vậy, mới có thể duy trì xã hội bình an. Xã hội an định. Cùng tồn tại, cùng phát triển, mới có thể thay đổi phong tục. Chỉ tán thán mặt tích cực của người, không phỉ báng mặt tiêu cực của người. Ở trong đây luyện tâm, luyện tâm thanh tịnh, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm giác, giác mà không mê. Tận không chư tướng, đem những vọng tướng đó ở trong tâm bạn, thấy đều phải đem nó trừ bỏ hết. Đó chính là Bồ Đề. Bồ Đề chính là chân tâm, là bản năng của tâm. Chân tâm có tánh giác, Bồ Đề là giác. Tâm kinh dân thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, khởi phi vô thượng Bồ Đề, uyển nhiên tại vọng hồ. Vô thượng Bồ Đề ở đâu vậy? Vô thượng Bồ Đề không có đi khỏi bạn một giây phút nào. Lời trong tông môn thường nói, lục căn môn đầu phóng quang động địa. Thế Tôn trong hồi Lăng Nghiêm cũng nói rất thấu triệt, rất rõ ràng. Chính là căn tánh của sáu căn. Đại sư Giao Quang ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch dạy chúng ta xả thức dụng căn. Lời nói này nói một chút cũng không sai, nhưng mà rất khó. Thức của chúng ta không thể xả hết. Thức là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thức. Chúng ta không có năng lực, không thể xả hết. Dùng căn là dùng căn tánh của sáu căn. Tánh không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Ngày vậy chúng ta dùng tánh thấy của mắt, dùng tánh thấy thấy sắc. Bên ngoài là thấy sắc tánh, là không phải sắc trần. Cho nên nếu như bạn dùng nhãn thức thấy bên ngoài là sắc trần, nhĩ thức nghe bên ngoài là thanh trần, trần ô nhiễm tâm tánh. Nếu bạn có thể dùng tánh thấy, thấy bên ngoài là sắc tánh, dùng tánh nghe, nghe bên ngoài là thanh tánh, minh tâm kiến tánh, đó thực sự là không nhiễm mảy bụi. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Trên sự thật, chúng ta ngày nay không làm được, vì mới không thể không quay trở lại chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, hy vọng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nương vào oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, khiến tập khí phiền não từ vô lượng kiếp của chúng ta có thể điều phục được, thật sự có thể phù hợp với tiêu chuẩn trong Lăng Nghiêm xả thức dụng căn. Cho nên chúng ta phải biết giác tánh vô thượng bồ đề chưa hề lìa khỏi chúng ta một giây một tấc nào, chưa có lìa khỏi chúng ta một giây một phút nào. Chỉ xem chúng ta có thể quay đầu hay không, có thể đem cái ý nghĩ này chuyển trở lại hay không. Phật quả là hết lòng hết dạ, chân thật là đại từ đại bi. Loại ân đức này thế xuất thế gian có tìm cũng không thể gặp được. Lời giáo huấn như vậy, quan trọng là chúng ta có thể thể hội được hay không, có thể tiếp nhận hay không, có thể y giáo phụng hành hay không. Phật pháp như gia thường phạn, tự ưng bảo sang, đương chú trọng tiêu hóa. Thí dụ của câu này trọng điểm là ở bốn cái chữ phía sau, phải chú trọng tiêu hóa. Cửa Phật chúng ta thường nói phải tiêu quy tự tánh, ý nghĩa chính là ở chỗ này gọi là chú trọng tiêu hóa. Nếu như không thể tiêu quy tự tánh thì Phật pháp học rồi sẽ không có tác dụng. Nhất định phải tiêu quy tự tánh, bạn mới được lợi ích chân thật, mới được thọ dụng chân thật. Nhược năng tinh tinh thường giác, bất tức bất ly, tùy thời tùy địa giai khả đắc chân thực thọ dụng. Câu nói này một chút cũng không sai. Tùy thời tùy địa, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, bất luận hoàn cảnh nào, bạn đều được lợi ích chân thật. Sao gọi là lợi ích chân thật vậy? Bạn được tâm thanh tịnh. Ở trong tâm bạn thường sanh trí huệ, đây chính là lợi ích chân thật. Bạn đối nhân sự thế, mọi thứ đều như pháp. Như pháp là giới. Hay nói cách khác, lợi ích chân thật chính là giới định huệ. Mặc áo, ăn cơm, công việc thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, bất luận hoàn cảnh nào, ở trong thuận cảnh thành tựu giới định huệ, ở trong nghịch cảnh cũng thành tựu giới định huệ. Mấu chốt là bạn có thể tiêu hóa được Phật pháp hay không. Cách đói này thật ra là rất khó đói. Nói đã rất khó rồi, bạn nghe hiểu được điều đó tương đối không dễ dàng. Cho nên nếu không nắm vững kinh văn, bạn thật sự không có chỗ dựa. Phật pháp, Phật pháp là gì? Vô trụ sinh tâm, không thật không hư. Xả mình vì người, lìa bốn tướng, lìa bốn kiến, lợi ích tất cả chúng sanh. Phần gì chúng ta dùng thái độ như thế nào vậy? Bất thủ ư tướng, như như bất động. Hai câu này vẫn chưa có học đến, vẫn còn ở phía sau. Những cái này chính là Phật pháp. Theo thông thường mà nói, giới định huệ là Phật pháp, giác chánh tịnh là Phật pháp. Cái ý nghĩa này sâu rộng vô tận, chỉ nhìn ở bề ngoài thì không thể thấy ra được. Lục độ là Phật pháp, thập nguyện là Phật pháp. Nếu bạn thực sự có thể thể hội được, thực sự đem nó ứng dụng vào trong đời sống, bạn liền được thọ dụng. Tinh tinh thường giác. Tinh tinh là tỉnh táo, không mê hoặc. Các vị cần nhớ kỹ, động một niệm vì mình thì liền mê ngay. Cho nên tất cả chúng sanh thường ở trong mê hoặc. Họ vì bản thân, vì mình tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã tướng. Cái sự việc này là phiền phức. Người học Phật nhiều, người thành Phật ít. Nguyên nhân là ở chỗ này. Họ không thể đem mình xả sạch. Xả, bắt đầu xả từ đâu vậy? Đây là điều mà trước đây Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Trước tiên bắt đầu xả từ sở ngã. Vì là có chỗ bắt tay làm. Ngã sở là những gì ta có. Chúng ta nói vật ngoài thân. Bắt đầu xả từ chỗ này. Những gì ta có rất nhiều. Ở trong rất nhiều thứ này bắt đầu xả từ đâu vậy? Cái mà bạn chấp trước nhất, cái không buông được nhất, bắt đầu xả từ đây. Thí dụ có người nói anh ta xem tiền của rất nặng. Những thứ khác đều có thể xả được, chứ tiền thì không thể xả. Phật dạy bạn hãy bắt tay làm từ xả tiền của. Phải từ sở thích của bạn, cái bạn ưa thích nhất, chấp trước nhất, bắt tay làm từ chỗ này. Cái này xả được thì những thứ khác dễ dàng rồi. Là giống như trị bệnh vậy. trước tiên bị bệnh nghiêm trọng nhất, sau đó những bệnh tật nhỏ khác là dễ dàng rồi. Có cái chỗ bắt tay làm, cái không thể buông xả nhất chính là phiền não chấp trước kiên cố nhất. Trước tiên từ ngoại thân, bên ngoài có thể xả bỏ được, sau đó cái thân này cũng coi như không. Thật sự thân tâm thế giới tất cả đều xả. Xả thân rồi, cái thân này không phải của ta, thân không phải là ta, thân không phải của ta. Có nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Họ không bị bệnh, họ không già yếu, họ cũng không chết. Có tôi thì tôi bệnh, tôi già rồi, tôi chết rồi. Họ có ngã, họ mới có những thứ này. Ngã không có rồi thì làm gì có sinh lão bệnh tử chứ. Thấy đều không có. Xả rất tốt, không xả liền tệ hại. Xả tốt, Phật dạy chúng ta xả. Xả thân rồi, thân thể còn đó, thân quả thực vẫn còn đó, vẫn rất khỏe mạnh. Nên biết thân không phải của ta, thân là của Phật Pháp, thân là của tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh làm việc. Vậy mới gọi là giai vi lợi ta, bất tồn lợi kỷ. Bạn phải hiểu cái ý nghĩa này. Lợi ta rồi, tôi làm bao nhiêu việc lợi ích người khác. Bạn là trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành. Hay nói cách khác, sanh lão bệnh tử bạn vẫn không thể vượt qua, cần phải chuyển ở trên ý niệm. Ngã không còn nữa, không khởi tâm động niệm thì thôi. Khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này phạm vi bao lớn vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Không phải vì anh là thân thuộc của tôi, anh có quan hệ với tôi, anh là đồng hương của tôi. Cái quan niệm này không có. Tận hư không khắp pháp giới thì cái ngã đó mới không còn nữa. Gia đình của tôi, bạn bè của tôi, đồng nghiệp của tôi, bạn cái ngã này không phá hết, bạn chưa có xả mình. Xả mình là xả ngã, bạn không có xả hết. Cho nên bất kể bạn làm bao nhiêu việc tốt, vẫn là trụ pháp phát tâm như cũ. Bất kể tu như thế nào, tu lục độ vạn hạnh, trụ pháp tu hành. Cho nên bạn không thể khai ngộ, đương nhiên càng không thể chứng quả. Cũng chính là nói bạn hai chướng vô cùng nghiêm trọng. Bạn chướng không có trừ hết. Chúng ta xem tiếp đoạn này sau cùng. Phật sở thuyết pháp, thuyết lý tiền nhiếp hữu sự, thuyết tánh tiền nhiếp hữu tu. Chúng ta trước tiên giảng đoạn nhỏ này. Đây là điều mà bạn nhất định phải hiểu. Nếu bạn không hiểu thì bạn không biết xem kinh, bạn sẽ không thể thấy ra ý nghĩa ở trong kinh Phật. Pháp mà Phật nói, từng câu từng chữ đều là viên dung, đều là viên mãn. Cho nên nói sự bên trong có lý. Thí dụ chúng ta bình thường, mọi người thường hay đọc kinh. Kinh Địa Tạng nói sự, Kinh Di Đà triển khai cũng đều nói sự. Ở trong sự có lý rất sâu ở trong đó. Lý nếu không thấu triệt thì kinh đó làm sao có thể khiến người ta tin được chứ? Kinh nói về lý thì Kinh Kim Cang nói lý. Ở trong lý có sự. Nếu như lý không có sự thì những đạo lý này đều là vô nghĩa. thế là biến thành bàn huyền thuyết diệu, chẳng giúp ích gì. Ở trong lý có sự, ở trong sự có lý, bạn mới có thể thấy ra ý gì. Kinh Kim Cang là nói tánh, ở trong tánh có tu. Tánh tu không hai, lý sự nhất như. Những đạo lý sự thật này rõ ràng rồi, sau đó quay trở lại thực tiễn vào trong đời sống thường ngày của mình. Thế là bạn thực sự đạt được tự tại viên mãn. Thứ nhất đại đoạn, giải thuyết tự giác thánh trí. Lệnh học nhân y chi khởi quán chiếu, tất tu ly tướng ly niệm phương năng khế nhập. Câu sau cùng này hay. Đoạn kinh văn lớn này nói tất cả đều như, không có pháp nào không như. Sau cùng quy kết về tất cả pháp đều là Phật pháp. Đây là cảnh giới ở trên quả địa của Như Lai cùng Đại Bồ Tát. Cho nên nói tự giác thánh trí, không phải cảnh giới của phàm phu. Nói đến cái chỗ này là hy vọng giúp đỡ chúng ta dựa theo đoạn kinh văn này mà khởi quán chiếu. Cái quán chiếu này phần trước cũng nói qua, quán là quan niệm. Đem quan niệm sai lầm của chúng ta đổi trở lại. Dùng chánh quan soi thấy tất cả pháp, thế xuất thế gian, đó là Phật tri Phật kiến. Nhưng mà bên dưới có điều kiện, cần phải lìa tướng, lìa niệm. Lìa tướng là lìa bốn tướng, lìa niệm là lìa tứ kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cái này là niệm, bạn mới có thể khế nhập. Nếu như bốn tướng, bốn kiến không phá nổi thì đoạn này chỉ là nghe qua mà thôi, không đạt được thọ dụng. Không những không đạt được thọ dụng, nghĩa thú chân thật cũng rất khó thể hội. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cho nên tu hành, tu hành hai cái chữ này phải nhận biết rõ ràng. Hành là hành vi đời sống. Phạm vi hành vi đời sống vô lượng vô biên. Phật pháp đem nó quy nạp thành ba loại lớn: thân, ngữ, ý. Nhất cử nhất động của thân thể là hành vi của thân nghiệp, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, khởi tâm động niệm, chúng ta ngày nay nói tư tưởng kiến giải, là hành vi của ý nghiệp. Dùng thân ngữ ý là toàn bộ đều bao gồm rồi. Hành vi sai lầm của thân ngữ ý đem nó điều chỉnh trở lại, gọi là tu hành. Định nghĩa của hai chữ tu hành phải làm cho rõ ràng. điều chỉnh tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác hành vi không chính đáng của chúng ta, đem nó điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn của điều chỉnh là có nhiều tầng lớp. Giống như chúng ta bình thường nói mười pháp giới, đó là mười cái tiêu chuẩn khác nhau. Tuy tiêu chuẩn rất nhiều, nhưng có một cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiêu chuẩn tuyệt đối chính là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh mà trong kinh Kim Cang đã nói. Vô trụ sinh tâm, không thật không hư, đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Vì thế chúng ta bất luận học tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, cũng không làm được trái lại tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Làm trái lại tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh, thế thì sai rồi, thế là không phải Phật pháp. Từ đó cho thấy kinh Kim Cang quan trọng, ở trong tất cả kinh vô cùng vô cùng quan trọng. Cương lĩnh nguyên tắc ở trong tu hành của kinh Kim Cang chính là phải lìa bốn tướng, lìa bốn kiến. Đây là nói nguyên lý, nguyên tắc ở trên tu đức. Không lìa bốn tướng, không lìa bốn kiến, thì bạn sẽ không thể vào được cửa. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa, là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Đại Thừa. Viên Sơ Trụ Đại Thừa phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thoát khỏi mười pháp giới. Cho nên Phật ở trên kinh nói, nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát Viên Sơ Trụ trở lên. Họ có phải là Bồ Tát hay không? Họ cũng có thể nói là Bồ Tát. Họ là Bồ Tát Quyền Giáo, Bồ Tát Quyền Tiểu. Họ không phải Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ nhất định là phá bốn tướng, phá bốn kiến. Tiêu chuẩn của kinh Kim Cang là ở chỗ này. Nếu như nói là đạo lý, nguyên tắc mà kinh Kim Cang nói, nếu như ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hai bộ kinh này là một bộ, một cái nói tánh, một cái nói tu. Hoa Nghiêm nói tỉ mỉ ở trên sự tu. Bạn hiểu thông đạt kinh Kim Cang rồi, sau đó xem Hoa Nghiêm thấy thú vị vô cùng. Bạn không hiểu kinh Kim Cang Bát Nhã thì Hoa Nghiêm là khó đọc, đặc biệt là kinh văn. 11 quyển rưỡi của phần trước bạn làm sao có thể đọc được? Thế thì giảng là càng vô phương rồi. Bạn hiểu Kim Cang Bát Nhã từng câu từng chữ, thú vị vô cùng. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.